Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hòa bình cho thế gian. Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo. Vì chưng Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình, và thù địch của người ta lại là chính người nhà mình. Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được nó. Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri, và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu. Sau khi Chúa Giêsu truyền xong các điều ấy cho 12 tông đồ, người rời khỏi đó để đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành phố của các ông. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta nghe lời Chúa trong bài đọc một ngày hôm nay, thì anh chị em sẽ thấy được rằng là lời ấy vẫn có giá trị với chúng ta ngày hôm nay. Chúa phán muôn vàn nghi lễ có ích lợi gì cho ta? Ta đã chán chê và không còn ưa thích những của lễ toàn thiêu bằng chiên đực, mỡ các súc vật béo, máu bò đực, chiên con và dê đực. Khi các ngươi đến trước mặt ta, ai kiểm soát các vật ấy nơi tay các ngươi? Các ngươi đừng tiếp tục hiến dâng ta những lễ tế vô ích nữa. Ta ghê tởm mùi hương. Các ngươi đừng tiếp tục hiến dâng cho ta những lễ tế vô ích nữa. Ta ghê tởm mùi hương. Ta không chịu được. Những buổi họp của các ngươi đều là gian ác. Tâm hồn ta chán ghét những ngày trăng mới và các lễ trọng của các ngươi. Tất cả những thứ đó đã làm khổ ta. Ta đã nhàm chán chịu đựng rồi. Và khi các ngươi giơ tay các ngươi lên thì ta quay mặt đi. Khi các ngươi càng cầu nguyện thì ta càng không nhận lời. Tại sao thưa anh chị em? Vì tay các ngươi vấy đầy máu. Vậy thì muốn được Chúa nhận lời thì ta phải như thế nào? Lời Chúa trả lời cho chúng ta biết: các ngươi hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy, hãy dẹp khỏi mắt ta các tư tưởng xấu xa. Đừng làm điều xấu nữa, hãy làm điều lành. Hãy tìm kiếm công lý, hãy cứu giúp kẻ bị áp bức, hãy xét xử công bằng cho những trẻ mồ côi và bênh vực người quá buộc. Thưa anh chị em, đấy là những điều mà làm đẹp lòng Chúa, là hãy thanh tẩy, dẹp khỏi mắt ta các tư tưởng xấu xa, đừng làm điều ác, hãy làm điều lành, tìm kiếm công lý, cứu giúp kẻ bị áp bức, xét xử công bằng cho trẻ mồ côi và bênh vực người quá buộc. Đấy là những điều mà làm đẹp lòng Thiên Chúa. Còn nếu mà chúng ta giữ những tư tưởng xấu xa, nếu chúng ta làm những điều ác, nếu chúng ta không biết giữ lẽ công bằng, nếu ta không biết thăm viếng cô nhi quả phụ, nếu ta không biết bênh đỡ những người thấp cổ bé miệng, nếu ta không biết chia cơm sẻ áo cho những người nghèo, mà ta chỉ dừng lại ở những lễ nghi linh đình, ở những cuộc hội họp mở hội tưng bừng, báo cáo thành tích mừng công, có khi thì làm láo lại báo cáo hay, rồi những lễ nghi rầm rộ tốn kém linh đình, rồi dâng những của lễ này của lễ kia. Chúa nói, ta đã chán ngấy những của ấy rồi, ta nhàm chán lắm rồi, đừng bắt ta phải chịu đựng những cái nghi lễ rườm rà hình thức màu mè tốn kém mà không có nội dung nữa. Mà nếu các ngươi cứ làm như thế thì sao? Các ngươi càng cầu nguyện ta càng không nhận lời, ta sẽ ngoảnh mặt đi. Thưa anh chị em, nếu mà chị em nghe được lời Chúa như vậy, chắc là dễ bị sốc, dễ bị dội lắm. Và đó là điều mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Đừng tưởng ta đến đem hòa bình, nhưng mà ta đến đem gươm giáo. Chúa có đem đến gươm giáo có nghĩa là trước lời của Chúa thì con người ta phải lựa chọn. Cái lựa chọn ấy đôi khi làm nảy sinh mâu thuẫn giữa cha mẹ với con cái, vợ chồng, anh em, bạn bè sẽ nảy sinh những mâu thuẫn. Vì người thì muốn làm theo lời của Chúa, đó là giữ đức công bằng. Người thì muốn chạy theo thế gian, đó là lỗi đức công bằng. Người thì muốn trục lợi, vụ lợi và tìm những lợi ích cho riêng mình. Người khác thì nói không được. Sống theo lời của Chúa thì phải giữ đức công bằng. Người thì chỉ muốn lo cho bản thân mình. Người sống lời Chúa thì bảo không được. Không được chỉ lo cho bản thân mình mà còn phải nghĩ đến người khác nữa. Người thì nói rằng vào cầu nguyện lòng thương xót chỉ việc giang tay ra đọc rõ to lên thì là được. Rồi cứ đến ngày lễ là rước sách linh đình, kèn trống cờ quạt ầm ĩ lên. Chúa bảo những cái ấy ta chán ngấy rồi. Và Chúa bảo rằng điều mà đẹp lòng Chúa là hãy cắt khỏi mắt ta những tư tưởng xấu xa. Đừng làm điều ác nữa mà hãy làm điều thiện đi. Lúc đó thì các ngươi xin ta sẽ nhận lời. Bằng không càng cầu nguyện ta càng không nhận lời. Nếu các ngươi chỉ dừng lại ở những nghi thức, dừng lại ở những lễ nghi rườm rà, linh đình, tốn kém, màu mè và nặng hình thức. Thưa anh chị em, làm sao mà Chúa vui được khi ta tổ chức nghi lễ hội linh đình tốn kém, trong khi anh em ta còn biết bao nhiêu người nghèo khổ? Làm sao Chúa vui được khi có những ngôi nhà thờ cao ngất ngưỡng, tốn kém cả 100 tỷ, trong khi bên cạnh đó, chung quanh đó là những ngôi nhà tranh vách đất? Làm sao Chúa vui được? Làm sao mà Chúa nhận lời được khi mà những người đứng cầu nguyện cho anh em mình thì ngồi nhà mát ăn bát vàng, một bước thì lên xe hơi ở trong máy lạnh, trong khi đó còn biết bao nhiêu những người dân nghèo cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, còn biết bao nhiêu người thấp cổ bé miệng bị bóc lột, bị người ta trục lợi, bị người ta làm hại mà không một ai bênh đỡ? Thưa anh chị em, điều đấy là điều mà Đức Giêsu bảo ta đến đem gươm giáo, ta đến để các ngươi phải dứt khoát lựa chọn. Mà ai tìm sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ được mạng sống ấy. Đấy, theo Đức Giêsu Kitô, chấp nhận đánh đổi, chấp nhận thua thiệt, chấp nhận là đi với người nghèo, chấp nhận là bảo vệ cho công bằng, chấp nhận là bị người ta khích bác, bị người ta chê bai, bị người ta nguyền rủa, bị người ta loại trừ. Đức Giêsu nói rõ điều ấy là theo thầy các con bị, chính người trong nhà các con chống đối, và kẻ thù của các con là ai? Chúa nói kẻ thù của các con là ai? Là ai? Người nhà của mình. Kẻ thù chính ở trong nhà của mình, thưa anh chị em. Kẻ thù chính ở trong cộng đoàn của mình, thưa anh chị em. Kẻ thù chính ở trong giáo xứ của mình. Kẻ thù chính ở trong giáo hội của mình, chứ không phải là ai xa lạ cả. Đức Giêsu bảo kẻ cùng chấm chung một chén với ta lại dơ gót đạp ta. Ai bán Chúa? Ai bán Chúa? Giuđa là ai? Trong nhà hay người ngoài? Trong nhà, một trong 12 môn đệ thân tín. Ai chối Chúa? Phêrô. Phêrô là ai? Người nhà hay người ngoài? Người nhà. Và anh chị em mình cũng vậy, trong gia đình mình cũng thế. Có khi chính người nhà mình bán đứng mình, Có khi chính người anh em mình, cộng đoàn mình, bán đứng mình, bêu xấu mình, hạ nhục mình, chính những người đồng môn với mình, người cùng chung một lý tưởng với mình, cùng dòng với mình, cùng giáo xứ với mình, cùng chủ viện với mình, hay là đồng cùng linh mục với mình, lại là những người chống đối mình. Có thưa anh chị em, chú bảo rõ ràng như vậy. Tại sao? Tại vì trước đòi hỏi của Đức Giêsu, ai mà làm theo lời của Ngài, ai dám sống theo lời của Ngài thì sẽ bị người khác ghét bỏ, người khác chống đối. Tại vì họ đang là sống thoải mái như thế này, biết ta đến ta nói một cái sự thật làm cho họ phải suy nghĩ lại, thay đổi cách sống, họ không chịu được. Tại họ đang sống hống hách, quyền cao chức trọng như thế này, ta đến ta nói một cái sự thật là càng làm lớn phải cúi xuống mà phục vụ hầu hạ anh chị em mình. Họ chịu nổi không? Không chịu nổi. Cho nên chắc chắn là ta phải bị bách hại. Họ đang sống giàu sang phú quý mà ta đến ta nói với họ rằng theo Đức Giêsu thì không được như vậy. Là chim trời có tổ, cáo có hang, con người không có nơi tựa đầu, là họ khó chịu lắm. Họ đang dựa vào thế quyền và thần quyền, lo chạy trọt, lo lót để họ được quyền cao, chức trọng, để họ được chỗ ngon. Ta đến ta nói với họ, làm như vậy là thỏa hiệp với thế gian, làm như vậy là đi ngược với lại tin mừng. Họ có thương không? Không, chắc chắn là họ phải đóng đinh ta vào thập giá mà thôi. Nhưng mà thưa anh chị em, đừng lo. Vì Chúa nói, các con làm cái gì thì các con sẽ được phần thưởng như vậy. Đón tiếp người khác là đón tiếp chính Thầy. Cho một người bé mọn nhất một ly nước vì danh Thầy là các con đã cho chính Thầy. Và các con sẽ được phần thưởng phúc mai sau. Đừng lo lắng, đừng sợ hãi, đừng tiếc sót, đừng toan tính. Nếu mà anh chị em mình sống như vậy, những gì anh chị em mình cầu nguyện chắc chắn được Chúa nhận lời. Anh chị em mình sở dĩ chúng ta nhận được hết ơn này đến ơn khác nơi cộng đoàn lòng thương xót là vì mỗi người trong anh chị em chúng ta đã chấp nhận hy sinh. Anh chị em hy sinh thời giờ đến đây chứ. Mỗi người anh chị em chấp nhận là biết bỏ mình, anh chị em bỏ thời giờ, bỏ tiền bạc, bỏ sức khỏe đến đây để cùng cầu nguyện cho nhau, để cùng chia sẻ với nhau. Và anh chị em chấp nhận không tiêu xài hoang phí để dành thực hành lòng thương xót chia sẻ cho những người nghèo. Nhờ vậy mà anh chị em mới được nhiều ơn chứ, phải không ạ? Chứ không phải là cứ khơi khơi rồi cứ ngồi mát ăn bát vàng rồi Chúa hết ban hết ơn này cho ơn ta. Không phải như vậy thưa anh chị em. Nếu mà không làm theo lời Chúa, Chúa bảo càng cầu nguyện ta càng ngoảnh mặt đi. Mà nếu ta tin tưởng phó thác nơi Chúa thì Chúa nói bất kỳ ai đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta không để họ về không bao giờ. Đầu lễ có một người chị em đưa tôi một cái lá thư rất là dễ thương, xin được đọc cho anh chị em. Lá thư ấy như sau. Kính thưa cha, trước hết con xin cảm ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho cháu của con là Madalena Lê Thị Phước An. Cháu 33 tuổi đang định cư bên Mỹ, đã được ơn chữa lành bệnh ung thư vú. Cháu phát hiện mình bị ung thư giai đoạn 3, đến nay đã được gần 2 năm. Cháu điện thoại về cho con biết và nhờ con đến nhà thờ Chí Hòa. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu. Con bắt đầu đi lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa từ lúc đó. Con đi liên tục không nghỉ tuần nào, đến nay đã được 10 tháng. Đến tháng cuối cùng là ngày 2 tháng 7 năm 2012, con nhận được tin vui là sau những lần hóa trị và sau 6 lần phẫu thuật, cháu đã được khỏe mạnh và bình an. Cũng vừa đúng lúc cha từ giã cộng đoàn ra đi làm một sứ vụ mới theo thánh ý của Thiên Chúa. Con cầu chúc cha thật nhiều sức khỏe và thật nhiều hồng ân của Chúa để tiếp tục công việc loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người và mọi nơi. Và dù cha có ở phương trời nào, xin cha cũng nhớ đến cộng đoàn chúng con và cùng cầu nguyện cho nhau cha nhé. Tái bút, trong thời gian bị bệnh cháu không có đi làm nên cháu chỉ có một ít nhờ con gửi đến cha để làm việc bác ái. Kính chào cha và cộng đoàn. Thưa cha, thưa anh chị em, liên tục đi cả 10 tháng liên tục cầu nguyện và đặt trọn niềm tin vào Chúa. Lúc đó Chúa mới ban ơn xuống cho chúng ta. Và tôi nhận được một lá thư thứ hai của một người mẹ bế đứa con đến để mà tạ ơn. Chị viết cho tôi lá thư như sau. Chị là Maria Goretti Đông Vị Hà ở giáo xứ Tân Phú. Biết chị còn đứng ở đây không? Chị Đông Vị Hà đấy ạ. Chị còn ở đây hay là chị không dám lên? Chị Đông Vị Hà còn đây không? Đông Vị Hà bế đứa bé được ơn của Chúa. Cháu có đây không? Rồi mời chị lên đây. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta gặp gỡ người xem này. Đây là một người chị em được ơn của Chúa. Trước khi ra đi thì chị cũng muốn chia sẻ và làm chứng cho mọi người những ân huệ mà chị nhận được. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu.
Dạ, con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Goretti Đông Vị Hà, con ở giáo xứ Tân Phú. Hôm nay con cũng muốn viết thư là để tạ ơn Chúa và mẹ và gia đình con. Cuối tuần là sẽ đi qua Mỹ. Những hồng ân mà Chúa ban xuống cho gia đình con thì rất là nhiều, con không có tiện kể ra được. Con chỉ viết thư để con xin cha đọc cho cộng đoàn cùng biết, tăng thêm lòng tin cho gia đình con cũng như tất cả mọi người.
Con giới thiệu cho người, cháu bé đây tên gì và mấy tháng tuổi?
Dạ, cháu là Maria Grotti Hồng Ân, cháu mới 7 tháng tuổi. Đây cũng là cái Hồng Ân mà hơn một năm trời con bị đi chậm lại là Chúa đã ban cho con.
Vâng, đây là cháu Đồng Thi Hồng Ân. Con bế cao lên cho mọi người, chúng ta mời chồng có thể để chúng ta chúc mừng bé 7 tháng tuổi. Đúng, đây đúng là một Hồng Ân rất là tuyệt vời. Vì chị bế cháu cho nên là không có thể nói cái rõ ràng được. Chị viết lá thư để chúng tôi đọc cho anh chị em. Con là Maria Goretti Đông Vị Hà ở giáo Đông Vị Hà, giáo xứ Tân Phú. Người con đã được Chúa chữa lành bệnh thể xác tâm hồn đã 2 năm. Hôm nay gia đình chúng con xin chào cha và cộng đoàn lòng thương xót. Chúng con sẽ đi định cư tại Mỹ. Đáng lẽ chúng con đã đi cùng em con hơn một năm trước rồi, nhưng tới ngày cấp visa thì con bị tạm ngưng lại và chờ. Thời gian chờ đợi mệt mỏi và nhiều lo lắng, nhưng con vẫn liên lỉ cầu nguyện và nhắn tin cho cha. Tất cả rồi cũng qua đi. Giờ con nghĩ lại, thời gian chờ đợi lại là hồng ân Chúa ban. Qua lời truyền cầu của mẹ, Chúa đã tuôn đổ xuống gia đình con biết bao hồng ân. Chúa đã lo liệu, sắp đặt cho con từng bước một. Con vui mừng và thấy như một giấc mơ. Con không ngừng thầm thí tạ ơn Chúa và mẹ. Chỉ biết rằng cuộc sống của con từ đây về sau, dù ở bất cứ nơi đâu hay bất cứ hoàn cảnh nào, con cũng chỉ xin Chúa cho con luôn biết cậy trông và tín thác mọi sự cho Chúa. Vì khi cầu nguyện và cậy trông vào Chúa, con mới thấy được bình an với cuộc sống đầy lo toan này. Con cảm ơn cha và cộng đoàn rất nhiều vì thời gian qua đã hiệp ý cầu nguyện cho đại gia đình chúng con. Xin cha cũng cầu nguyện cho bố mẹ con được bình an mạnh khỏe để tiếp tục công việc chia sẻ, công việc bác ái hàng năm ở quê nhà. Con xin gửi cha số tiền này để cha chia sẻ bác ái giúp con cha nhé. Vì và mợ của con ở bên Mỹ cũng nhờ chuyển đến cha một ít để tạ ơn Chúa. Con chào cha. Phái bút, con xin cha đọc lá thư này để tăng thêm niềm tin cho anh chị em con đang ở bên Mỹ và Việt Nam. Con là Maria Goretti Đông Vị Hà. Rất là hân hạnh được đón tiếp cha khi cha qua Mỹ loan truyền lòng thương xót Chúa. Trước khi con chia tay với cộng đoàn cũng như là những người ở Việt Nam để con đi định cư ở đất Mỹ, con có thể chia sẻ cho mọi người cái cảm nghiệm của con để mọi người vững tin hơn vào lòng thương xót của Chúa như thế nào, và với bé thiên ân này đó là một ân huệ như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Bé Hồng Ân này thì vấn đề tế nhị con không có tiện nói ra, nhưng mà chỉ là biết đây là cái Hồng Ân mà Chúa ban cho gia đình con. Tại vì chúng con chỉ có hai cháu trai thôi mà lớn hết rồi, đứa 20 đứa 18. Và con cũng đi xin khấn cũng cầu nguyện, và bây giờ con được thêm một bé gái như thế này là cái nỗi vui mừng với gia đình con nhận được là con không biết nói sao cho hết, mà chỉ Thì biết là con cứ thầm nghĩ tạ ơn Chúa và mẹ mãi mãi thôi chứ.
À, và trước khi thì con có lời nhắn nhủ với cộng đoàn. Chúng ta thấy được hai bé 18-20 mà bây giờ sinh đứa bé mới có mấy tháng và trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách, có những vấn đề tế nhị không thể nói công khai được. Nhưng mà đấy là những ân huệ là tuyệt vời. Rồi lại được đi định cư ở bên Mỹ với biết bao nhiêu khó khăn trong thời gian chờ đợi như vậy. Dường như là chị có lúc cảm thấy là tuyệt vọng, có lúc cảm thấy bế tắc. Nhưng mà chính nhờ lời cầu nguyện của cộng đoàn mà chị có được ngày hôm nay. Vậy thì trước khi chia tay, con có đôi lời nhắn nhủ với cộng đoàn để vững tin hơn vào Chúa.
Dạ, con cũng xin cộng đoàn là tất cả mọi sự trong cuộc sống của mình cứ hãy tín thác và tin cậy vào, cứ cầu nguyện cùng Chúa và mẹ. Chúa sẽ không bao giờ bỏ chúng ta dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đó là cái cảm nguyện mà con cảm nhận được.
Rồi, xin cảm ơn con. Chào với Hồng Ngân. Chúng tôi thấy có mấy anh chị ở đây, anh chị có muốn chia sẻ với mọi người những ân huệ mà anh chị nhận được không? Anh cho biết là anh chị ở đâu vậy? Vâng, anh vâng, mời anh đứng lên. Bế lên đây, chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ những người anh chị em này, thưa anh chị. Hai đứa con trai lên đây luôn. Con giới thiệu cho mọi người biết chúng con tên gì, tên gì và chúng con ở đâu đến.
Dạ, con tên là Tình nhỉ? Vợ con tên là Trình. Tụi con từ bên Hà Lan về nhỉ?
Từ bên con là gì? Tên là gì?
Tình.
Con là Tình và vợ là Trình. Chúng con từ Hà Lan về. Anh Tình và chị Trình từ Hà Lan về. Chúng con biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào và làm sao về Hà Lan mà con đến đây để con cầu nguyện lòng thương xót Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, chúng con từ bên Hà Lan đã trong vòng khoảng một năm nay chúng con đã theo dõi lòng thương xót Chúa của cha qua website lòng thương xót Chúa và hàng ngày chúng con cũng theo dõi không thiếu một thánh lễ nào mà cha của cha. Mà đứa con của con 6 tháng cũng theo dõi lòng thương xót do cha của cha nhỉ. Mà mỗi lần cha nói các anh chị em có tin không thì con của chúng con còn nhỏ lắm, có 6 đang chơi trong góc kia cũng giơ tay dạ thưa tin.
Đây đây đây, con hai đứa lên đây. Hai đứa lên đây đi chung luôn phải không? Cả nhà.
Vâng ạ. Con dạ.
À, chúng ta trong một trong tay gặp hai chàng chúng ta thấy hai cháu nó tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cháu lớn là Đạt Nguyễn Huy Đạt, cháu nhỏ là Nguyễn Huy Cường, 16 tuổi và 14 tuổi chả.
Còn bé này?
Bé 1.5 năm chả.
Vâng, trước mặt chúng ta là một đại gia đình ở bên Hà Lan. Chứ còn bước lên bước nữa. Chúng ta thấy một gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là vì có tiền, có của. Hạnh phúc không phải là vì có danh vọng, địa vị ở trong xã hội, trong giáo hội. Mà hạnh phúc là vì cả 7 năm rồi họ đã biết đến lòng thương xót của Chúa. Hạnh phúc là vì họ kết hiệp với lòng thương xót của Chúa, kết hiệp với cộng đoàn Việt Nam chúng ta trong bất cứ những thánh lễ mà chúng tôi cử hành ở trên trang web lòng thương xót chúa.tinvui.info, rồi trong tất cả những bài giảng, bài chia sẻ, mà thậm chí hai cháu như anh vừa chia sẻ đó, khi mà hỏi cũng là có tin không, Việt Nam mình chưa đáp thì ở bên Hà Lan họ đã đáp thưa tin rồi. Đó là một cái điều lạ. Cái điều thứ hai nữa là các bạn anh chị em biết là với hai cháu trai và 16 hoặc 14 tuổi như thế này mà họ lại chúng ta biết là cái tuổi đó là tuổi rất là khó, tuổi mà tuổi mới lớn, tuổi ương ương, tuổi mà ở Việt Nam đã khó dạy, huống chi ở nước ngoài, khác về ngôn ngữ, về văn hóa, giữa cha mẹ và con cái rất là khó. Vậy mà hai cháu về Việt Nam đi lễ cái giờ trưa chợt 2 giờ nắng nôi như thế này, mà hai cậu con trai 14, 16 mà đi lễ như thế này, chúng ta thấy không phải là dễ. Hỏi thăm hai cháu một chút để cha chỉ hỏi một chữ là con có tin không? Lúc ở Việt, ở Hà Lan con đáp thư tin, còn về Việt Nam con có tin không?
Có.
À, rồi, còn con có biết lần trước lòng thương xót Chúa bao giờ chưa?
Dạ có.
Dạ có. À, con có thể đọc cho mọi người một kinh lòng thương xót Chúa vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, có thuộc không? Có đọc không?
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, Kitô đã xin Thiên Cha cho sự thoát trong con lại thằng thì.
Rồi chúng ta trong một tràng pháo tay chơi xem. À, con nói tiếng Việt Nam, Việt Nam với tiếng Hà Lan, nói tiếng Việt dễ hay tiếng Hà Lan dễ?
Tiếng Hà Lan.
Tiếng Hà Lan. Rồi con đọc kinh thì con đọc bằng kinh bằng tiếng Hà Lan hay tiếng Việt?
Tiếng Hà Lan.
Tiếng Hà Lan. Rồi lòng Chúa, lòng thương xót Chúa có bằng tiếng Hà Lan không?
Dạ có.
Con đọc cho mọi người kinh đó coi, vì cuộc khổ nạn bằng tiếng Hà Lan coi. Đọc coi đừng có run, đọc cho mọi người nghe coi, tiếng Hà Lan không hiểu nhưng mà chắc cũng là biết. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu đó lần chuối bằng tiếng Hà Lan đó, biết không? Biết không? Biết không? Con rồi, con đọc thay cho con của con, rồi bằng tiếng Hà Lan.
Anh đọc.
Đứng lên. Đọc một câu ra, vì cuộc khổ nạn.
Bằng hết bác thực hành phần gì tôi... God keep us afraid for hell of a road.
Đúng không? Mời cháu hai thưa anh chị em. Rồi con chia sẻ với cho người những ân huệ mà chúng vợ chồng chúng con được nơi lòng thương xót của Chúa.
Con run.
Nói đi đừng có run, nói mạnh ra lên.
Dạ. Cha cha nói gì ạ?
Tại vì hai vợ chồng cứ tiếng Việt với tiếng Hà Lan cứ lủng tà lủng tủng, nó khó quá. Những ân huệ mà con nhận được á, ví dụ con được Chúa thương ban cái ân huệ gì thì con kể cho mọi người.
Vâng, dạ thưa cha, đứa con gái của chúng con trong cái mơ ước trong của hai đứa con, nhưng mà thật sự khi mà chúng con có hai đứa con trai lớn, chúng con cảm thấy như đủ. Nhưng mà trong lòng chúng con vẫn mơ ước có một đứa con gái nhưng mà không dám làm. Nhưng bỗng một ngày sau 13 năm thì chúng con đón nhận đứa con gái thật dễ thương như lòng mình mong ước. Dạ. Mà Chúa đã ban cho chúng con.
Hallelujah. Con bé cao đứa con gái như lòng mong ước cho mọi người, cho mọi người ta ơn Chúa coi. Sau mười mấy năm.
Sau 13 năm dạ.
Thưa anh chị em, sau 13 năm mà có hai cậu con trai mơ ước có được một đứa con nữa, đứa con gái. Sau 13 năm, đứa con của lòng ước, con bế cao lên cho mọi người để chúng ta. Hallelujah! 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 Thưa anh chị em, đây là những người từ Hà Lan về, hôm nay đi thăm vị thánh lễ. Tôi thấy ngồi ngay đầu ghế này, những khuôn mặt hồng hồng, đỏ đỏ. Tôi mời lên và đó lại là ân huệ mà Chúa ban cho cộng đoàn chúng ta để làm chứng cho mọi người biết rằng nếu các con biết sống theo lời của ta thì các con dâng lời cầu nguyện ta nhận lời, còn không thì càng cầu nguyện ta càng ngẩng mặt đi. Những anh chị em này đã quy phục Chúa, đã để Chúa làm chủ gia đình của mình. Anh chị em tưởng tượng gia đình ở bên nước ngoài mà hai người con trai, hai vợ chồng với đứa con mấy tháng tuổi đây mà họp nhau cầu nguyện lòng thương xót Chúa hàng ngày, đó không phải là chuyện dễ dàng gì, rất là khó thưa anh chị em. Rồi hai đứa con trai lớn như thế này 14, 16 mà biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa, biết nghe giảng ở trên website lòng thương xót Chúa và còn đắp thư tin lại càng không phải dễ dàng gì đâu, phải có ân huệ lớn lắm. Mà ân huệ đó Chúa nói cho mỗi người chúng ta rằng nếu các con tin thế nào các con sẽ được như vậy. Chúc anh chị bình an và luôn luôn có Chúa ở cùng.
Cảm ơn cha. Dạ.
Thưa anh chị em, tôi xin được đọc cho anh chị em nghe một lá thư nữa để anh chị em thêm lòng tin tưởng vào quyền năng của Chúa hơn. Con là Maria Hoàng Thị Phương Dung, 42 tuổi, giáo xứ Phương Lâm. Con viết lá thư này để ca ngợi lòng thương xót Chúa và cũng để làm chứng lòng thương xót Chúa đã thương chữa lành con của con và nhận được mầu nhiệm. Con sanh của con trong một hoàn cảnh đau buồn, chồng con đã có vợ bé và say sưa không lo cho vợ con. Cuộc sống của con rất nghèo, buôn thúng bán bưng ngoài chợ, bữa nào biết bữa đó không đủ cơm ăn áo mặc. Con lại mắc bệnh từ khi sinh ra được một tháng tuổi. Năm nay con đã 42 năm, ở cổ con có một cái nhọt, có cái lỗ chảy mủ hoài. Con mổ ở nhà thương nhi đồng 3 lần nhưng không hết. Năm 20 tuổi lấy chồng thì không có tiền chạy chữa nữa. Nhà chồng rất nghèo, bây giờ chuyển qua mạch lươn, ung thư, tim, khớp xoan đầu. Năm 2005, con sinh con của con được 2 tháng tuổi thì bị ói hoài bất kể giờ nào. Nửa đêm hay sáng sớm cũng ói và đau bụng. Bác sĩ đoán là đau bao tử và đường ruột. Con vay mượn đủ nơi để lo cho con nhưng không có kết quả. Thời gian kéo dài là 7 năm, cứ mỗi ngày đi học lớp 1 là sáng ra lại ói, đau bụng. 2 kỳ học con của con được học sinh giỏi của phường. Có lúc con muốn sống buông thả và thất vọng. Nhưng từ khi có cha về giáo xứ Ngọc Lâm rồi giáo xứ Malawi dâng lễ lòng thương xót Chúa cho chúng con đã cố gắng gom góp tiền sắm nhập để đến tháng cha về là con mừng vui lắm. Đến nghe cha giảng, từng lời, từng chữ thấm nhuần trong tâm trí của con. Hai hàng nước mắt con tuôn rơi, rót vào lòng con những an ủi, những vững vàng mà Chúa đã dìu dắt con đến lòng thương xót Chúa. Chúa đã ban cho con biết sống nhân từ, thương xót những kẻ yếu hèn. Con đã đọc kinh mỗi chiều và cầu nguyện. Thế là, cha ơi, một ngày cuối lần gặp cha ở Maragui, Chúa đã chữa lành cho con của con hết đói, hết đau bụng. Ơn thứ hai là trộm không lên mái tôn nhà con nữa, chẳng biết là ma hay trộm. Nhưng cứ nửa đêm là đi rầm rầm lên mái tôn, con đã bệnh không ngủ được, bây giờ thì hết rồi. Ơn thứ ba là người chồng tội lỗi, đã chửi Chúa và kiêu ngạo, nói rằng con đọc kinh làm gì. Thế mà con nói với Chúa là sao Chúa linh thiêng mà Chúa không phạt anh ấy. Thế là anh đi uống rượu về, Chúa làm cho anh ấy huyết áp lên 17, xỉu mất 2 tiếng đồng hồ, vô cấp cứu. Con tưởng như chồng con đã chết, nhưng Chúa còn cho anh ấy tỉnh lại để trở về với con và còn buôn bán được. Gia đình con mới sống vui vẻ trở lại. Anh ấy không hồ đồ nữa, không chửi Chúa nữa, còn nhiều ơn khác nữa. Cha ơi, ngày cha rời khỏi Việt Nam, con rất nhớ cha, nhớ nhất những lời giảng dạy của cha đã dành cho chúng con. Con chỉ biết cầu Chúa và mẹ Maria ban xuống cho cha nhiều sức khỏe và hồng ân để đón nhận trách nhiệm Chúa giao phó. Con chẳng có gì hơn để cảm ơn cha và cộng đoàn. Con chỉ có một bông tai nhỏ bé này và 100.000 đồng dâng lên cha để làm việc bác ái. Xin cha khấn cho chúng con buôn bán đắt hàng để có tiền sửa lại mái tôn rột nát nhiều năm nay mà chúng con không có tiền để sửa lại. Con là Phương Dung, con không thể đi được. Con nhờ một người đưa lên cha lá thư này. Con mong cha đọc lên để làm chứng cho lòng thương xót Chúa và mẹ Maria. Con Phương Dung thuộc giáo xứ Phương Lâm, người con khốn khổ được Chúa xót thương. Thưa anh chị em, với những lời chứng ấy, với những chia sẻ sống động vừa qua, thì chúng ta thấy rõ ràng là khi nào ta nghe lời Chúa, ta làm theo lời Chúa, đó là đừng làm điều ác, hãy làm điều lành, hãy bênh đỡ cô nhi quả phụ, hãy chăm sóc những người nghèo khổ, hãy bênh đỡ những người thấp cổ và bé miệng. Những lúc ta làm những công việc ấy thì lời cầu nguyện của ta mới được Chúa nhận lời. Bằng không, Chúa nói ta đã chán ngấy những lễ nghi của các ngươi rồi, những cuộc hội họp của các ngươi ta nhàm chán lắm rồi. Và với lời của Chúa đến với mỗi người chúng ta chấp nhận là đôi khi phải bị thua thiệt, phải bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị cấm đoán, bị sỉ nhục, bị bắt bớ, tù đầy. Có khi là bị chính người nhà của mình, trong cộng đoàn của mình, trong anh em của mình làm những kẻ thù của ta, hại ta, vì ta đã dám sống lời của Chúa, ta dám lội ngược dòng, ta dám nói một cái sự thật, ta dám bênh vực cho lẽ phải, làm cho họ không chấp nhận được, làm cho họ cảm thấy bị mất mát, thiệt thòi quyền lợi của họ, làm cho họ cảm thấy là ta không đi theo cái đường lối của họ, không thỏa hiệp với họ, và họ sẵn sàng loại trừ ta. Chúng ta chấp nhận điều ấy và chúng ta bước theo Đức Giêsu Kitô, liều mất mạng sống thì sẽ được mạng sống của mình. Hallelujah. Giờ đây chị em chúng ta cùng dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa, cùng với cái phần đóng góp bác gái chia sẻ của anh chị em. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận những ước nguyện ấy. Xin mời hát bài dâng lễ.